Chúng tôi thuật cái vụ mà ông giáo sư Phát bị công kích đó ra sau đây cho tường tất. Đặng công chúng định tội báo Nam Kỳ là một tờ báo chuyên nghề nói xấu cho thiên hạ. Ông giáo sư Hà Tấn Phát, năm trước dạy lớp nhất trường sơ học Tiểu Cần, có kết bạn cùng ông hội đồng Bành Đại Lợi, một vị điền chủ có 500-600 mẫu ruộng mà mắc nợ gần 100.000 đồng. Ông hội đồng Lợi mắc nợ mà trót mấy năm thâu lúa ruộng bao nhiêu, ông cứ để ăn xài, không trả lời trả vốn chi hết. Hai người chủ nợ thâm kiện, ông sợ chúng thi hành phát mãi nhà cửa ruộng đất hết, nên năn nỉ với ông giáo sư Phát, xin làm ơn mua giùm sự sản của ông trước khi chủ nợ nó vô đơn kiện. Ông định bán hết nhà cửa, 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần với 500 mẫu ruộng ở Phước Long, giá là 70.000 đồng bạc. Ông giáo sư Phát tuy không có số bạc lớn như vậy, nhưng mà ông có một người anh là Hà Tấn Tài ở Khánh Hội, đất Sài Gòn ai cũng biết là một vị cử phú. Ông Phát về thương lượng với ông Tài, rồi ông Tài mới cho ông Phát dây số bạc 80.000 mà mua hết sự sản của ông Lợi. Thiệt ra, ông Phát mua ruộng đất đây là vì thấy gia đạo của ông Lợi bối rối thì thương, mà gia đình đó có rẻ một chút. Nếu để người khác mua cũng uổng, vì chủ nợ không thèm ốp ruộng đất trước, nên giấy tờ làm xong, tiền bạc chồng đủ, thì quan cải bộ cho ông Phát đứng liền. Chủ nợ của ông Lợi hay ông ta lực nợ thì tức giận, bèn vào đơn mà kiện nhất diện. Xin tòa buộc chủ bán với chủ mua về tội sang đoạt. Nhất diện xin tòa hủy tờ mua bán, đặng lấy gia tài của ông Lợi mà thi hành. Tòa sơ xử ông Lợi với ông Phát âm mưu sang đoạt của chủ nợ, nên phạt ông Lợi 1 năm tù và phạt ông Phát 6 tháng tù. Ông Phát sợ mất 70.000 đồng bạc mà lại còn ở tù, nên không nghe cho ông Lợi. Ông Lợi sợ nếu trả 70.000 đồng lại cho ông Phát, thì ông Phát không lo nữa, rồi mình lại ở tù, mà lại ruộng đất còn bị chủ nợ thi hành. Bởi vậy, ông nói bạc đã tiêu xài hết rồi, và ông cùng vợ con làm thêm một tờ nữa mà giao đứt sự nghiệp hết thảy cho ông Phát. Nếu ông Phát chống cự với chủ nợ được thì lấy luôn gia tài ấy, còn như thua thì mất 70.000 đó. Ông Phát cùng thế nên phải ép lòng mà chịu, rồi xin chống án lên tòa trên. Ông phải dây thêm mấy chục ngàn nữa mà lo mướn trạng sư cải giúp mới đặng kiện, khỏi ở tù và khỏi mất đất. Ông Lợi không lo gì hết, mà nhờ đó cũng khỏi bị án. Ông không thiệt hại chỗ nào hết, bởi vì ông thiếu nợ. Sau đó, bề nào ruộng đất cũng tiêu. Bây giờ ông tiêu ruộng đất mà khỏi bị án, lại có thêm 70.000 thì ức nổi gì. Ngày ông Phát đặng kiện thì ông Lợi đã chết rồi. Ngày vào đó có bằng cớ chắc chắn, tại sao mà dám thêu dệt rằng ông Phát giật gia tài nên ông Lợi tức mình mà chết. Ông Phát là một người thiệt đúng đắn, vì tình anh em mà thiếu chút nữa ông bị mất 70.000 đồng bạc và bị ở tù, bị mất chức. Tuy vậy mà ông không phiền. Khi đặng kiện rồi thì ông liền xuống Tiểu Cần mà thăm vợ con hội đồng Lợi. Ông thấy ông Lợi mất, ông nghe vợ con ông Lợi than không nhà mà ở, không ruộng mà làm. Ông động lòng thương, nên vì nghĩa cựu giao, ông mới hứa cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Vợ con ông Lợi mừng quá, nên giữa đám tuần có đông người ra lại mà tạ ơn. Cách ít ngày, vợ con ông Lợi lại nghe lời kể bức lương xúi dục, lên Sài Gòn kiếm ông Phát mà hâm dọa đặng đòi hết gia tài lại. Chư độc giả nghĩ đó mà coi. Ông Phát dây bạc mà mua có bằng cớ hẳn hoi, mua ruộng đất nhà cửa có giấy tờ đủ phép. Hội đồng Lợi với vợ con làm thêm tờ mà giao đứt ruộng đất. Ông Phát cũng còn cầm tờ ấy trong tay. Bây giờ ông Phát thấy nghèo nên cho lại 50 mẫu ruộng với nhà cửa giá đáng vài muôn đồng bạc. Thì là ông Phát tử tế quá, sao lại vu cho ông đoạt điền sản. Chúng tôi nghe nói bây giờ ông Phát phiền, ông nhất định không cho một công đất nào hết. Ấy vậy, vợ con hội đồng Lợi mà không có nhà ở, không có ruộng làm đây. Lỗi tại người chủ mua bài quấy. Chúng tôi tưởng bây giờ vợ con hội đồng Lợi phải đến nhà người nào bày mưu đó mà mắng, rồi đến năn nỉ lại với ông giáo sư Phát mà chịu lỗi và xin lãnh nhà cửa với 50 mẫu ruộng cho rồi. Chúng tôi biết ông giáo sư Phát là một người độ lượng lớn, chí khí cao. Không lẽ ông cố chấp người có lỗi đã biết lỗi?
Thầy Phát đọc xong rồi, thầy buông tờ nhật báo, ngó Lý Kỳ Phùng mà nói rằng:
Đó, thầy xét coi em xấu chỗ nào. Kẻ quấy nói bậy, người phải thế cho em mà phản đối liền.
Ông Lý Kỳ Phùng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
đọc năm kỳ hôm nay thấy em xấu lắm. Bây giờ đọc hai báo này thì thấy em lại phải. Họ nói lộn xộn quá, biết đâu mà tin.
Thầy chẳng cần phải khiến mà tin làm chi cho thất công, bởi vì cả ba tờ báo đều nói không đúng với sự thiệt hết thảy.
Ủa, sao vậy? Vậy chứ sự thiệt sẽ làm sao?
Dạ thưa, sự thiệt như vậy. Em giấu ai chứ không lẽ giấu thầy? Hội đồng lợi mắc nợ nhiều quá, sợ chủ nợ kiện mà thi hành sự sản, mới lập mưu lật nợ, cậy em cho mượn tên, đặng sang bộ cho em đứng giùm. Em không có mua, mà cũng không có xuất một đồng bạc nào hết. Tiền làng thị nhận và tiền đóng bách phần, hội đồng lợi đều bao hết thảy. Em mới ra khỏi nhà trường, không hiểu luật pháp về điền thổ. Không về, làm như vậy là có tội. Chừng chủ nợ đâm đơn kiện, quan trên ngưng chức em, rồi tòa xử em 6 tháng tù. Thì em hết hồn hết vía, chạy qua Tiểu Cần, hỏi hội đồng lợi coi phải làm sao. Hội đồng lợi vô phương tận kế. Vì bị lo cải kiện với tòa sơ đã hết tiền, nên nói xui xị, đành chịu ở tù, và để ruộng đất cho chủ nợ thi hành phát mãn. Ông nghĩ, em làm ơn mà phải bị án. Ông sợ em phiền, nên ông mới làm thêm một tờ, biểu vợ con đứng vô, mà giao hết sự nghiệp cho em. Ngày sau không được phép kêu này. Em vẫn biết ông làm như vậy là muốn làm cho mát ruột em đó thôi, chứ sợ em ở tù, tòa đã làm án rồi, gia tài chắc sẽ bị chủ nợ đem ra phát mãn. Em làm sao hưởng được mà giao? Em ở phải, nên trời Phật không bỏ em. Em chống án lên tòa trên, nhờ có người anh của em lo lắng giùm, tốn hao gần 9.000 đồng bạc, em mới khỏi bị án và mới được làm chủ gia tài ấy. Thầy nghĩ đó con, em mà hưởng được gia tài của hội đồng lợi là nhờ phước đức riêng của em, nhờ Phật trời giúp, nhờ công của người anh của em lo giỏi, chứ em có giật của hội đồng lợi đâu. Nhưng muốn nói em giật thì là giật của chủ nợ, chứ hội đồng lợi bề nào cũng tiêu rồi, em có giật của ổng đâu. Mà chủ nợ đã lấy lời quá số vốn rồi, dầu thi hành ruộng đất không được cũng không thiệt hại gì đó. Bởi em không có ác tâm, đến đặng kiện rồi, em xuống thăm vợ con ông hội đồng lợi, em hứa cho lại nhà cửa với 50 mẫu ruộng. Em làm ơn mà gần thọ hại, em lấy hết cũng không quán trách gì em được. Em cho lại một mớ là may, sao lại không biết ơn mà còn kiếm chuyện công kích em. Muốn tốt thì em tốt, muốn xấu thì em xấu với. Bây giờ em lấy luôn hết cho biết mặt em.
Nếu vậy thì báo Nam Kỳ nói phải, người ta mượn em đứng bộ giùm rồi em lấy luôn.
Thưa phải, nói chỗ đó thì nhầm, xong có lời giao, hãy em làm được thì em hưởng hết. Bây giờ đặng kiện thì em lấy, chứ em có cướp giật gì đâu.
Em nói phải, nhưng mà lấy hết thì trái đạo nghĩa một chút.
Em xin lỗi thầy, ở đời mà đạo nghĩa gì?
Em nói sao vậy? Ở đời bề nào cũng phải giữ can thường luân lý, cũng phải giữ nhân nghĩa làm gốc chứ.
Thưa thầy, em thất nghiệp gần 1.5 năm ở Sài Gòn, em quan sát nhân tình thế thái kỹ lưỡng. Em thấy rõ thiên hạ đời này họ không lấy can thường luân lý hay nhân nghĩa đạo đức mà làm gốc đâu. Bất luận là bậc nào, họ đều đua nhau mà làm cho có tiền. Đời này tiền là gốc, chẳng có cái gì quý hơn tiền được hết.
Thiên hạ họ làm sao họ làm, mình cứ nắm giữ lời thánh hiền xưa chứ.
Lời thánh hiền? Lời thánh hiền hay là đời thánh hiền đó kìa. Chứ theo bây giờ thì em coi dở quá, mà mình làm theo lại hại cho mình nữa chứ. Thầy nghĩ đó coi, như thánh hiền xưa nói, hoạch tài bất phú. Trời ơi, sao lại bất phú? Không nhọc sức mà được tiền thì là sướng lắm, mà hễ được tiền thì làm giàu ngay, tại sao mà nói bất phú? Còn câu á, tiền tài như phấn thổ thì sai nhiều nữa. Tiền tài là tiền tài, chứ tiền tài như phấn thổ sao được. Em nhớ câu nhân nghĩa thắng thiên kim, em bắt tức cười. Đời này nhân nghĩa thắng thiên kim không nổi đâu. Mình nghèo mình nói nhân nghĩa ai thèm nghe, chứ họ có thiên kim, họ nói bậy thiên hạ cũng giả rưng. Lại có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thầy xét cho kỹ mà coi, nghèo mà sạch giống gì, rách mà thơm sao được. Phải giàu người ta mới khen sạch, phải lành người ta mới khen thơm chứ.
Ông giáo Lý Kỳ Phùng ngồi thở ra mà nói rằng:
Em luận thì trái đạo lý, song nghe cũng có chỗ phải.
Thầy phát cười mà nói tiếp rằng:
Em xem xét kỹ rồi, tiền là cái nghĩa của sự sống đời nay. Chung quanh chúng ta đây, mà khắp trên mặt địa cầu cũng vậy. Ai cũng mưu làm cho có tiền, hễ có tiền nhiều là cao sang, còn không tiền thì là thấp hèn. Thiên hạ ai cũng lo giành giật tiền bạc. Nếu mình bo bo nắm chặt nhân nghĩa thì té ra mình khờ hơn người ta quá. Ở đời nào phải làm theo đời nấy, mình giữ cái nhân nghĩa mà đối với cái đời tiền bạc này thì mình đã thua sút người ta, mà lại còn bị người ta chê cười nữa. Xin thầy xét cho kỹ coi có phải như vậy hay không.
Ông giáo Phụng chau mày gật đầu không cãi nữa. Khuya ông thức dậy sửa soạn ra xe mà về. Thầy Phát đưa ông ra bến xe. Lúc đứng chờ xe, thầy thấy ông có sắc lo thì thầy nói rằng:
Bẩm thầy, hồi hôm em hầu chuyện với thầy, những lời em nghị luận có nhiều câu vô lễ, mà lại có nhiều câu lại quá đáng nữa. Em xin thầy thứ tội cho em. Bây giờ tánh tình em đổi khác hơn xưa, là vì em thấy đủ nhân tình thế thái rồi chán ngán quá. Em làm phải, em bị người ta khi. Em ở phải, em bị người ta gạt. Em làm quấy, em được người ta khen. Em ở quấy, em được người ta trọng. Cái đời như vậy thì cần gì mà lo phải quấy. Vì vậy đó nên em phải lập tâm lăn lộn theo thiên hạ, đặng cho hiệp với nhân tình, đặng khỏi thua sút người ta. Em tự quyết, từ đài sắp lên đối với người đời, em chẳng để cho họ khi hay là họ gạt được em nữa đâu. Thiên hạ cư xử thế nào em cũng cư xử theo họ như vậy. Tuy vậy mà giàu làm theo thiên hạ, chỉ cái góc đạo đức em vẫn nắm vững bền, cái lòng nghĩa nhân em vẫn nuôi kỹ lưỡng. Nắm đạo đức, nuôi nghĩa nhân, đặng em vui riêng cái thú của em. Dầu ai biết hay là không biết cũng chẳng quan hệ gì, miễn lương tâm em thơ thới thì đủ. Xin thầy đừng có do những lời em luận hồi hôm đó mà đoán cho em đã trở nên một đứa gian dảo xảo trá. Đối với thiên hạ thì em cũng là một thằng điếm trong chợ xã hội này như họ vậy. Nhưng mà thằng điếm có lương tâm, có nhân nghĩa. Tuy vợ con hội đồng lợi đối với em khiếm nhã, em giận em nói vậy, chứ bề nào rồi đây em cũng làm cho có nhà mà ở, có ruộng mà làm. Còn em có lấy cho phần em bao nhiêu thì em lấy, đặng dùng làm việc nhân nghĩa với đời, cho thiên hạ biết tiền bạc là quý mà phải dùng nhầm chỗ mới quý, chứ không phải em lấy đặng xài phí bậy bạ như người ta gì đâu.
Ông giáo Phụng chăm chỉ nghe dứt rồi, ông vỗ vai thầy Hà Tấn Phát mà cười mà nói rằng:
Vậy mới đúng. Hồi trước á, thầy truyền cho em cái nhân đạo mà thôi. Bây giờ em cải lương, chế sửa cái nhân đạo ấy cho thích hiệp với thời cuộc thì hay lắm. Thầy cũng chịu chứ không cãi gì nữa.
Xe bóp kèn thúc hành khách, thầy trò bắt tay nhau mà từ biệt. Thầy lên xe, trò trở về Sài Gòn tháng 5 năm 1936.